Đây là chương trình Tiếng Nói Da Vàng phát thanh mỗi tuần vào ngày thứ Bảy từ 4:30 cho đến 5 giờ chiều trên băng tần 1600 AM của Radio Dallas. Tiếng Nói Da Vàng là tâm tình của người con Việt với tiến sĩ Mai Thanh Triết về những hiện trạng của đất và nước do hậu quả quản lý của một cơ chế vô cảm và vô trách nhiệm từ sau 30 tháng 4 1975 cho đến nay. Mục đích của chương trình Tiếng Nói Da Vàng là để góp phần vào tiến trình mang lại tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam tương lai.
Tôi hiểu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời. Người ơi, mẹ hiền ru những câu xa vời.
Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn 1600 AM, Ngọc Minh và Nhã Quyên xin kính gửi lời chào đến tiến sĩ Mai Thanh Triết trong chương trình Tiếng Nói Da Vàng.
Tôi Mai Thanh Triết xin thân chào anh Ngọc Minh, cô Nhã Quyên và khán giả của chương trình Tiếng Nói Da Vàng.
Dạ vâng, Nhã Quyên xin kính chào quý vị thính giả của Đài 1600 AM và xin kính chào tiến sĩ Mai Thanh Triết và xin chào anh Ngọc Minh.
Vâng, kính thưa quý vị, trong chương trình Tiếng Nói Da Vàng hôm nay, chúng tôi xin đưa đến quý vị một đề tài: lối thoát nào cho Việt Nam? Và thưa tiến sĩ, trong hai kỳ trước, chúng ta bàn về âm mưu của Trung Cộng và vấn đề xoay trục về Biển Đông và Đông Nam Á của Hoa Kỳ. Đề tài thảo luận ngày hôm nay, lối thoát nào cho Việt Nam? Tiến sĩ có muốn chia sẻ với thính giả về hiện trạng của Việt Nam sau gần 40 năm chịu khuất phục trước Trung Cộng, vấn đề chủ quyền đất đai và biển đảo, nhất là hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là hai vấn đề lớn. Đáng lẽ ra nhà cầm quyền Việt Nam đã phải lưu tâm đến kế hoạch bảo vệ rất lâu. Ít nhất cũng phải từ năm 1975 khi mà đất nước thống nhất. Thế nhưng Cộng sản Việt Nam đã không hề để ý đến, còn né tránh vấn đề khi mà báo chí đề cập tới. Xin ông cho biết ý kiến về vấn đề này. Và tại sao Việt Nam đã để lờ mất gần 40 năm qua, thưa ông?
Thưa anh, thì cho tới nay thì tất cả những người trong chúng ta, ai ai cũng đều thấy là cái chuyện tất cả đã quá muộn rồi. Làm sao mà chúng ta có thể lấy được Hoàng Sa hay các đảo ở vùng Trường Sa? Làm sao mà có thể bảo vệ được cái ngư dân đánh cá trong vùng lân cận ở hai vùng đảo kể trên? Và làm sao chúng ta có thể bảo vệ được cái quyền lợi dầu khí trong những vùng đặc quyền kinh tế của mình? Cái sự lãng tránh công việc bảo vệ lãnh hải trong một thời gian dài của Cộng sản Việt Nam là cho di dân Tàu, di dân tự do hay chiếm hầu hết các công kỹ nghệ quốc phòng trong nước đã lấy đi biết bao nhiêu cơ hội và ngày nay đã đặt Việt Nam vào trong một tình thế thập phần nguy hiểm trước cái tình trạng mất chủ quyền trong vùng Biển Đông. Thứ đến, Cộng sản Việt Nam vẫn coi trọng cái vấn đề ý thức hệ Cộng sản trước dân tộc. Lý do mà Cộng sản Việt Nam không dứt khoát trong cái ý hướng chống lại Trung Cộng chính là cái ý thức hệ Cộng sản đó, thưa anh. Như Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh đã khẳng định mới đây là di sản quý báu hàng đầu mà Việt Nam và Trung Quốc có giữ được chính sự tương đồng ý thức hệ. Việt Nam cần phải làm bạn với Trung Cộng để Đảng Cộng sản Việt Nam giữ vững được ngôi vị. Nếu Cộng sản Việt Nam cắt đứt liên hệ với Đảng Cộng sản Trung Cộng thì cái số phận Việt Nam cũng sẽ bị Cộng sản Việt Nam cũng sẽ bị chấm dứt. Thì cái việc đặt quyền lợi của bè phái lên trên cái cả dân tộc đó là một cái chọn lựa rất tự nhiên của bất cứ chế độ độc tài độc đảng nào. Và đây là bản chất của con người Cộng sản Việt Nam. Cộng sản Việt Nam chọn con đường ôm chân Trung Cộng cũng là một điều tất nhiên mà thôi, thưa anh. Thì cho tới ngày hôm nay, cái ảnh hưởng của Trung Cộng đã áp đảo lên tất cả mọi lĩnh vực sinh hoạt của Việt Nam, vì về kinh tế, văn hóa, năng lượng, chính trị. Và vì đó, chúng ta sẽ phải mất rất nhiều thời gian mới có thể gỡ bỏ được, ngay cả nếu mà trường hợp Việt Nam trở thành một nước dân chủ trong tương lai, thì những cái ảnh hưởng này sẽ là những cái bước chân bước dày xâm lăng và ngày ngày càng hiện rõ trước khi Trung Cộng có thể nắm chắc vận mệnh Việt Nam trong tay. Thì cái đám tay sai Cộng sản Việt Nam rất sợ bị bại lộ. Do đó, họ cố gắng tìm cách để che giấu bằng phương tiện này hay bằng phương tiện khác, bằng công an trị và tuyên truyền cái thuyết trục xây thêm.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ và thưa tiến sĩ. Thì cho tới nay thì trong chúng ta ai ai cũng đều thấy là mọi chuyện đã quá muộn rồi. Thì làm sao có thể lấy lại được... Nhà Quyên xin lỗi. Dạ vâng, tiến sĩ vừa nói đến cái lý thuyết mà xoay quanh cái trục của Việt Nam là có cái lý... Ý nói là Việt Nam sắp sửa xoay về cái hướng Hoa Kỳ để tranh chấp sức ép với Trung Cộng Trung Cộng khỏi phải không thưa ông?
Thưa cô Nhã Quyên, thì cũng có một phần đúng như vậy thưa cô. Thì nghĩa là Cộng sản Việt Nam bày ra cái giả thuyết xây trục để mua thời gian cho Trung Cộng thực hiện tiến trình xâm lược. Đứng về mặt lý thuyết thì cái thế xây trục là cái thế cân bằng đứng giữa ở các thế lực chi phối, nhưng mà không nghiêng về cái phía nào như cái trục bánh xe. Thì ở cái thế này thì sẽ không bị lôi kéo bất cứ phe nào bên phải hay bên trái để trở thành cái nạn nhân trong cái cuộc tranh chấp giữa các thế lực lớn, thì từ đó mới bảo vệ được cái vị trí độc lập của mình và hưởng lợi mà không bị hại, bị thiệt hại từ cái phía bị tranh chấp. Thì trong cái phạm vi của Biển Đông chẳng hạn, Việt Nam cố gắng cho dư luận biết và cho dân chúng thấy rằng cái thế xoay trục giả định trong cái cuộc tranh chấp ở Biển Đông là sự tranh chấp giữa Mỹ và Trung Cộng, chứ không phải là giữa Việt Nam và Trung Cộng. Thì với cái lối giải thích về cái thế xoay trục đó, thưa cô, thì Cộng sản Việt Nam dùng để đối đầu với Trung Cộng thì rõ ràng đó là một cái hình thức hết sức ngụy biện. Ngụy biện như thế nào? Thì trên thực tế chúng ta thấy rõ Việt Nam đối đầu với cái nguy cơ của Trung Cộng, chứ không phải Việt Nam bị lôi cuốn vào cái cuộc tranh chấp giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng ở Biển Đông. Cộng sản Việt Nam thường bào chữa rằng cái thái độ yếu hèn trước Trung Cộng là bằng sách lược hòa bình để không chọc giận Trung Cộng vì sợ, đồng thời kêu gọi các cường quốc khác vào nhảy vào các hiệp ước liên minh kinh tế để làm đối trọng với Trung Cộng. Thì rõ ràng là cái điểm mỹ dân này xảy ra ở đây đều vô lý, là trong giới hạn thương mại. Tại sao các nước lớn có hiệp ước thương mại với Việt Nam mà phải điều động quân đội tới để bảo vệ biển đảo của Việt Nam? Đó là một câu hỏi mà chúng tôi đặt ra ở đây.
Nói về chính sách quốc phòng 3-0 của Việt Nam, Việt Nam không những làm bạn với Trung Quốc trên phương diện ý thức hệ, kinh tế, ngoại giao, mà còn ở lĩnh vực quốc phòng với chính sách 3-0. Việt Nam hứa với Trung Cộng sẽ không tham gia các liên minh quân sự, không là đồng minh quân sự của bất kỳ nước nào, không cho bất cứ nước nào đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam và không dựa vào nước này để chống nước kia. Và với những điều hứa này, Bộ Quốc phòng Việt Nam còn có thể làm gì khi quân đội xâm lăng Trung Cộng xuất hiện giữa trước cửa nhà? Như vậy thì Cộng sản Việt Nam có thiện chí bảo vệ biển đảo hay không thưa ông?
Thưa, chắc chắn rằng cái nguy cơ mất biển, mất đảo của Việt Nam càng ngày càng đến gần. Và cái vai trò mà điều hành đất nước của Cộng sản Việt Nam, chúng ta thấy cần phải đặt thêm một cái câu hỏi. Cộng sản Việt Nam đã làm gì mà Việt Nam đang rơi vào cái tình trạng hết sức nguy hiểm ngày hôm nay? Thì để hiểu rõ thêm cái sự thiếu sót trong vấn đề đối phó với Trung Cộng, thì chúng ta còn cần phải hiểu cái mưu đồ, cái âm mưu thâm sâu và cái chiến lược xâm chiếm Biển Đông của Trung Cộng. Thứ nhất, cái điều đầu tiên mà chúng tôi muốn nói ra ở đây là cái chiến lược lấn chiếm Biển Đông của Trung Cộng không dựa vào cái thế lực quân sự, mà họ chỉ dựa vào cái lực lượng bán quân sự, bao gồm những lực lượng như hải giám, lực lượng ngư chiến, cảnh sát biển. Sở dĩ Trung Cộng lựa chọn cái phương pháp này để nhằm tránh đối đầu thực sự quân sự với Mỹ, nhưng mà có dư thừa khả năng để lấn áp các nước láng giềng. Và với cái hình thức này, Cộng sản có thể quấy rối thường xuyên, dùng số đông để làm tiêu hao lực lượng của đối phương và luôn đặt đối phương ở tình thế căng thẳng. Thì thêm một cái lý do nữa để giải thích cái sự lựa chọn này của Trung Cộng là họ có thể nại cớ làm nhiệm vụ tuần hành giám sát các lãnh hải của họ, chứ không phải là đi xâm chiếm nước khác. Một cái lý do thứ hai là để đối phó với chiến lược này thì chỉ phải dùng cái lực lượng bán quân sự mà thôi. Nếu dùng lực lượng bán quân sự thì chẳng khác nào Việt Nam đi gây chiến với Trung Cộng, và Trung Cộng sẽ có cái lý do để cho quân đội nhảy vào. Thì cái chiến lược này đối với Trung Cộng càng ngày chúng tôi thấy càng có hiệu quả hơn, vì Việt Nam thực sự chưa có cái lực lượng cảnh sát biển hùng mạnh. Thì chúng ta hãy thử lượt qua lực lượng bán quân sự của Việt Nam như thế nào. Nói về cái lực lượng bán quân sự biển của Việt Nam thì gọi là Cục Cảnh sát biển, đã được thành lập vào tháng 8 năm 1998. Thì cái nhiệm vụ của Cục Cảnh sát biển là thực hiện chức năng quản lý về an ninh, trật tự an toàn và bảo đảm biện pháp của nước Cộng hòa xã hội Việt Nam và các điều ước quốc tế có liên quan đến Việt Nam. Như vậy thì hiện nay cái lực lượng cảnh sát biển ra sao vẫn chưa có một con số thống kê hay bất cứ một công văn nhà nước nào cho thấy cái việc xây dựng một lực lượng vững mạnh. Cái số tàu hoạt động và quân số vẫn chưa rõ ràng. Thì như thế thì chúng ta thấy rằng cái lực lượng bảo vệ cái tài nguyên biển và chủ quyền kinh tế mới của Việt Nam chỉ mới là cái giai đoạn đầu tiên, cái giai đoạn thành lập. Thì cái giai đoạn sơ giao nhưng mà lại được nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tăng tốc xây dựng để bắt kịp theo cái tình trạng, cái tình huống đòi hỏi ngày hôm nay. Nhưng mà tất cả chỉ là một phần nhỏ nếu so với lực lượng và cái chi phí tàu quân sự của Trung Cộng. Cái sự thiếu sót này rõ ràng là cố ý trong việc bảo vệ chủ quyền của lãnh thổ, thưa anh.
Dạ vâng, thưa tiến sĩ, thì hiện nay Trung Cộng họ với những cái chính sách mà gây hấn liên tục thường xuyên qua các biện pháp dân sự như là khuyến khích ngư dân xuống biển Đông đánh cá, cho đấu thầu các lô dầu khí trong cái những cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, leo thang tiến trình thành lập thành phố Tam Sa, điều tàu hải giám tuần tra thường xuyên ở vùng biển Đông và đã làm cho thế giới quen dần với những cái sự hiện diện của Trung Cộng, và hầu như là họ đã mặc nhiên xem cái vùng biển Đông là cái vùng tranh chấp bao gồm các hòn đảo bãi đá trong đó, chứ không phải là Trung Cộng thực hiện xâm lấn. Thì khi mà đã thừa nhận Trung Cộng cũng có phần trong cái vùng tranh chấp thì theo cái lẽ tự nhiên, cái cách giải quyết tốt nhất mà các nước bên ngoài đề nghị là phương pháp hòa bình thông qua những cái luật lệ quốc tế. Và dù vậy trên thực tế thì Trung Cộng cũng đang ở cái thế nước lớn và họ có nhiều cái lợi điểm đối với các nước nhỏ trong vùng, và họ cũng không có dạy gì mà phải tuân theo những cái luật biển quốc tế để rơi vào cái thế bất lợi, và cũng như là sẽ tiếp tục lấn tới để giành biển Đông, phải vậy không thưa tiến sĩ?
Dạ, thưa cô giáo viên, Trung Cộng có thể thực hiện những bước sau đây từ mấy năm nay, đặc biệt là trong năm 2014, trong năm nay. Thứ nhất là họ khuyến khích các cư dân của họ đánh cá trong vùng lưỡi bò. Xin nhấn mạnh, cái vùng lưỡi bò này có thể lấn vào cách bờ biển Việt Nam khoảng 60 hải lý mà thôi, nằm sâu trong cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, và cái nhiều tàu hải giám đi theo để bảo vệ ngư dân của họ. Cái điểm tiếp theo là họ có quyền chặn xét hay ngăn cấm cái ngư dân đánh cá trong vùng lưỡi bò, và đặc biệt là chưa đầy 3 ngày nay thì Trung Cộng đã đánh chìm một tàu đánh cá Việt Nam. Thứ ba, dùng tàu hải giám và tàu cá ngư dân để khiêu khích vài hòn đảo vùng Trường Sa còn lại do Việt Nam chiếm giữ. Và thứ tư, để rồi sau cùng họ ra lệnh cho quân đội Việt Nam trú đóng trên đảo phải rời đảo vì chiếm đóng bất hợp pháp. Đó là bốn cái bước mà Trung Cộng dự định và đang làm ở, đặc biệt tại một số đảo ở Trường Sa. Để rồi sau đó Trung Cộng sẽ hợp tác với Phi Luật Tân để khai thác dầu khí vùng Trường Sa, hay hợp tác với Đài Loan để khai thác vùng đảo Ba Đình cũng thuộc Trường Sa. Trung Cộng đề nghị hợp tác hay độc quyền khai thác dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam. Thì như vậy chúng ta thấy rằng Trung Cộng dùng những cái biện pháp phá rối như đã dùng trước đây bằng việc cắt cáp để ngăn cản Việt Nam khai thác dầu khí trong vùng lãnh hải của mình. thì chính vì do cái lực lượng cảnh sát biển của Việt Nam yếu kém và cái bản chất hèn cái dạng ác cái dân của Bộ Chính trị Trung ương Đảng Việt Nam, thì Việt Nam sẽ khó lòng chống đỡ bất cứ cái hành động nào của Trung Cộng như chúng tôi thì vừa kể trên. Ngay cả nếu Việt Nam dùng một cái biện pháp quân sự đi nữa, như đem tàu chiến, chiến đấu cơ để đối phó, thì cũng chỉ tạo ra một cái lý do để Trung Cộng chứng minh với thế giới là Việt Nam đã gây hấn trước và thực hiện bước tham lam. Thì đối với Trung Cộng, cái việc giải quyết vấn đề Biển Đông bằng biện pháp quân sự là điều chính họ không muốn tránh. Họ muốn tránh vì họ không muốn trải thảm đỏ để mời Mỹ cũng như Ấn Độ, Nga, Âu Châu nhảy vào khu vực Biển Đông này. Ngày nay rất nhiều cường quốc đã xem vùng châu Á Thái Bình Dương là một vùng kinh tế đang lên và sẽ qua mặt cả khối Âu Châu trong tương lai gần. Cái chính sách quay trở lại châu Á của Mỹ cũng là từ cái triển vọng này mà ra. Chúng tôi xin mở ngoặc ở đây một chút xíu cái ý nghĩa sự trở lại châu Á của Mỹ chỉ nhằm duy trì cái sự ổn định khu vực. Tức là Mỹ không muốn chiến tranh xảy ra, chứ không phải vì Mỹ muốn bênh vực quyền lợi cho Việt Nam trước sự bao vây của Trung Cộng. Thì rõ ràng, thưa cô Nhã Quyên, như thế rõ ràng là chúng ta thấy là Trung Cộng khó có thể khống chế Biển Đông bằng quân sự, cũng như Việt Nam không có khả năng bảo vệ biển đảo bằng quân sự. Chính vì vậy, thì Trung Cộng còn một con đường khôn ngoan nhất là dùng lực lượng bán quân sự. Việt Nam cũng phải làm như thế để bảo vệ các đất nước của mình, biển đảo của mình. Giả dụ như Trung Cộng dùng tàu hải giám và máy bay trinh sát quấy nhiễu thường xuyên các hòn đảo thuộc Trường Sa do Việt Nam chiếm đóng như đã làm với Nhật, ngăn cản những tàu tiếp liệu từ đất liền ra cho hàng trăm ngư dân của họ đổ bộ lên đảo, thì Việt Nam sẽ làm gì để xua đuổi? Thì như vậy chúng ta thấy một cái câu chuyện đã rõ ràng là, và cái câu kết luận cũng rõ ràng là Cộng sản Việt Nam hoàn toàn không có đủ khả năng bảo vệ biển đảo với sức mạnh quân sự cũng như bán quân sự của Trung Cộng. Thưa cô Giải Quyền,
tại sao cái sự thể xảy ra tới cái nước bí này và Cộng sản Việt Nam không có một hành động nào để chống trả lại hay sao, thưa tiến sĩ?
Tôi chưa thấy một cái động thái dứt khoát nào của Cộng sản Việt Nam hết từ quá khứ đến nay, nhất là cái sự dàn hiện diện của cái giàn khoan Hải Dương 981 đặt ở tại vùng Việt Nam, hải phận Việt Nam vào 4 tháng 5 vừa qua, thưa anh, ở vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Thì cái lý do là chúng ta nhận định cái Đảng Cộng sản Việt Nam không nhất quyết để bảo vệ biển đảo, hay là dù có thỏa thuận bán nước qua hội nghị Thành Đô năm 1990 chẳng hạn, hoặc là Cộng sản Việt Nam đã quá chậm trễ trong việc xây dựng lực lượng bảo vệ biển đảo của mình, hoặc là vì tham nhũng và thiếu khả năng điều hành của Cộng sản Việt Nam đã làm đất nước mất hết cái nội lực trên. Và hay rốt ráo hơn nữa thì thế giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam vẫn khư khư ôm chặt cái cơ chế chuyên chính vô sản của chủ nghĩa Cộng sản, và vì thế chịu sự điều khiển chi phối của Trung Cộng, nhất là càng ngày càng đẩy Việt Nam sâu hơn vào lệ thuộc Trung Cộng, từ kinh tế cho tới những cái xáo trộn xã hội về văn hóa kỹ thuật. Thì trước cái sự lấn tới càng ngày càng nhiều của Trung Cộng ngày hôm nay ở Biển Đông cũng như ở trong đất liền, nhưng mà Cộng sản Việt Nam luôn luôn kêu gọi hai bên cùng giải quyết với nhau trong tinh thần hòa bình, và không hề có một cái phản ứng thực tế nào trước cái sự áp bức của Trung Cộng. Đó là kết quả của mục tiêu đặt cái sự bảo vệ đảng lên hàng đầu, và như thế công tác bảo vệ biển đảo hay đất liền chỉ là một phần phụ thuộc mà thôi, thưa anh Ngọc Minh.
Vâng, theo như ông nói thì Đảng Cộng sản Việt Nam đang đưa đất nước vào vòng nô lệ phương Bắc. Đây là điều mà không một người dân Việt Nam nào có thể chấp nhận được. Nhưng vấn đề khó phát giác ở đây là cái tiến trình lệ thuộc xảy ra từng bước một và âm thầm dưới các hình thức ngoại giao, kinh tế, chính trị, và nhất là được xúc tiến bằng vai trò tay sai ngấm ngầm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bởi âm thầm nên, cho tới ngày nay, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn còn che giấu sự việc và nhiều người dân Việt Nam vẫn chưa nhìn thấy sự thật. Vì thế, sự thật và nguy cơ mất nước cần phải được phô bày ra ánh sáng để mọi người dân Việt Nam đều biết. Chúng ta phải làm gì bây giờ và tìm một lối thoát nào cho Việt Nam, thưa ông?
Thưa anh, trước hết, cái âm mưu bán nước của Đảng Cộng sản Việt Nam cần phải được lật tẩy. Ai ai cũng có thể nhận ra rằng cái lý lẽ muốn chống giặc ngoại xâm hữu hiệu thì phải loại trừ giặc nội xâm. Mà trước khi muốn diệt trừ giặc nội xâm thì phải xác định thế nào, thế lực nào là giặc nội xâm. Đảng Cộng sản Việt Nam đã bao nhiêu năm núp bóng dưới cái chiêu bài chống ngoại xâm để tồn tại cho tới ngày hôm nay. Và ngày hôm nay họ vẫn sẽ tiếp tục dùng cái chiêu bài này để mà dẹp mặt. Do đó chúng ta cần phải tố cáo Cộng sản Việt Nam chính là giặc nội xâm, tưởng như đã thành sự thật. Nhưng mà trên Ngọc Minh, trên thực tế, cái vấn đề này phải cần phải phổ biến, tiếp tục phổ biến nhiều hơn. Lý do là tại sao tôi nêu ra điều này? Cái điển hình là mới đây, câu chuyện từ phía Cộng sản Việt Nam đề nghị đối thoại với người Việt hải ngoại đã làm nhiều đảng phái và tổ chức đấu tranh hải ngoại nao nức hy vọng và lập tức đáp ứng với chiều hướng sẵn sàng cùng với Đảng Cộng sản Việt Nam giải quyết chuyện đất nước. Thì cái điều này chứng tỏ rằng ngay trong giới đảng phái đấu tranh vẫn chưa nhìn ra cái bộ mặt tay sai bán nước của Đảng Cộng sản Việt Nam, huống hồ vì những người dân không theo đội giỏi chính trị thường xuyên. Vì nếu xem Cộng sản Việt Nam chính là giặc nội xâm thì làm sao có thể đối thoại với giặc được, thưa anh? Thứ đến, chế độ Cộng sản cần phải bị loại trừ. Tại sao? Cái mục tiêu loại trừ chế độ Cộng sản xem ra như là cái sự đồng lòng của đa số người dân Việt Nam. Nhưng cái vấn đề loại trừ bằng cách nào thì vẫn chưa được sáng tỏ. Có kẻ khẩn cầu người Cộng sản nên cải tà quy chánh và ban phát dân chủ cho dân Việt Nam. Cũng có người mong ước người Cộng sản Việt Nam yêu nước, lật đổ Cộng sản bán nước để sau khi giành được quyền lãnh đạo Cộng sản thì giải tán Đảng Cộng sản. Cũng có kẻ nghĩ rằng Đảng Cộng sản Việt Nam không biết điều hành đất nước, chống ngoại xâm thì yêu cầu được đối thoại để chỉ dẫn cho họ cách thực hiện để chống ngoại xâm. Thì trên Ngọc Minh, những cái ý kiến trên để giải quyết vấn đề đất nước này là điều đặt căn bản giống nhau, là một cái công việc xây dựng, bảo vệ đất nước là của Đảng Cộng sản Việt Nam và phải do chính Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện. Tất cả những gì ngoài đảng là chỉ giữ vai trò đóng góp ý kiến, làm cố vấn. Thưa anh, đó là một cái quan điểm hết sức sai lầm và còn mắc hơi hướng bị nhồi sọ của tư tưởng Cộng sản là cái đảng lãnh đạo duy nhất. Thì như thế, tại sao người dân mình không tự xây dựng một thể chế dân chủ mà phải nhờ cái bàn tay của đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam? Ngoài cái tư tưởng khẩn cầu, còn tiếp tay ru ngủ người dân Việt Nam rằng trách nhiệm bảo vệ đất nước là của người Cộng sản, người dân ngoài đảng chỉ cần chờ đợi và cầu nguyện, thì như thế phải đi vào bế tắc. Do đó, rốt ráo của vấn đề là giải pháp cho Việt Nam hiển nhiên là phải có một thể chế dân chủ. Nhưng muốn có cái thể chế dân chủ thì chế độ Cộng sản phải ra đi, không có một giải đáp nào khác, thưa anh Ngọc Minh. Mà muốn Đảng Cộng sản ra đi thì không thể yêu cầu họ tự sửa mình được. Như một câu nói của Tây Phương là một người không thể tự giải phẫu lấy mình. Vì thế, cái quan điểm đấu tranh bằng cách khẩn cầu Cộng sản tự vẫn là vô tưởng. Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ có thể thay đổi, biến đổi, tự diễn biến để trở thành một đảng động tài khác, chứ không bao giờ Đảng Cộng sản Việt Nam có thể trở nên dân chủ. Đó là một cái nguyên lý. Chỉ với trường hợp Đảng Cộng sản Việt Nam bị loại trừ và loại trừ từ cái nguyện vọng của toàn dân thì qua dân chủ mới thực sự đến với dân tộc Việt Nam, thưa anh Ngọc Minh.
Trước tình thế ngày hôm nay có thể nói là hầu như tuyệt vọng, ông có suy nghĩ và gợi ý nào cho có thể đảo ngược lại tình thế để chống lại Trung Cộng hay không?
Thưa anh, theo chủ quan của tôi, Việt Nam phải là một cái quốc gia hùng mạnh mới có thể chống lại Trung Cộng. Cái công cuộc chống ngoại xâm, nhất là với kẻ thù hung hãn và tham vọng như Trung Cộng, thì phải đặt trọng tâm vào cái khả năng sức lực của mình, dựa trên hai chân của mình, không thể dựa vào cái thế lực ngoại bang như cái thế xây trục của Cộng sản Việt Nam. Dựa vào chính mình là một công cuộc xây dựng đất nước, một quốc gia hùng mạnh mới có thể giữ được độc lập. Nhưng mà thưa anh, cái đất nước Việt Nam ngày hôm nay vẫn còn là một nhược tiểu, đã chứng tỏ sự thiếu khả năng điều hành của đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì nếu mà chúng ta bỏ đi cái giai đoạn chiến tranh mà chỉ tính từ năm 1975 trở đi, thì đã hơn 39 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam có quá đủ thời gian để thi thố tài năng, và không, chúng ta không thể để cho Cộng đảng Cộng sản Việt Nam thêm thì giờ để xây dựng đất nước nữa. Vì thế, cái sự nắm quyền của cái Đảng Cộng sản Việt Nam phải chấm dứt để dọn đường cho đất nước phải phát triển nhanh trong cái thể chế dân chủ. Chỉ với cái thể chế dân chủ mà thôi mới tạo nên cái một quốc gia vững mạnh trên mọi mặt và có đủ khả năng để bảo vệ được sự toàn vẹn lãnh thổ. Và cái thể dân chủ đó thì chúng ta có thể tiến hành bằng cách nào? Thứ nhất, liên minh với các quốc gia khác. Đối với Hoa Kỳ, chúng ta thấy rõ ràng rằng cái sự thay đổi bất thường trong cái chính sách của Hoa Kỳ đã làm nhiều người nghi ngờ và đặt vấn đề liên minh với Hoa Kỳ. Thì nhưng trong cái tình trạng yếu kém như mặt Việt Nam trong cái việc đương đầu với Trung Cộng ngày hôm nay, thì chúng ta cần phải có một thế lực mạnh yểm trợ, ít nhất là trong giai đoạn ngày hôm nay. Và cái thế lực đó không ai là ngoài Hoa Kỳ. Cái người láng giềng Phi Luật Tân đã làm một cái quyết định khôn ngoan hơn Việt Nam khi mời Mỹ trở lại và phục hồi cái hiệp ước an ninh chung với Mỹ. Thì Việt Nam cũng phải làm như thế, và có lẽ đây là con đường duy nhất để chống lại cái sự bành trướng của Trung Cộng. Nhưng mà hiến pháp của Hoa Kỳ không bao giờ cho phép Hoa Kỳ có một hiệp ước liên minh quân sự với một quốc gia khác dưới cái chính thể cộng sản. Do đó, đó là một cái bế tắc của Việt Nam. Còn đối với Trung Cộng thì sao? Chúng ta thấy làm sao mà Việt Nam có thể liên minh được với Trung Cộng nếu đứng độc lập một mình hay trong một cái tư thế làm bạn vàng với Trung Cộng? Thì chúng ta thấy rõ ràng rằng Việt Nam chỉ là một cái miếng mồi ngon cho Bắc Phương mà thôi, vì cái sự ràng buộc trong cái phương châm 16 chữ vàng và 4 tốt, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai, láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, và láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt và đối tác tốt. Thì chúng ta thấy rõ ràng cái tác vào mặt cho Việt Nam là sự hiện diện của cái dàn khoan dầu Hải Dương 981 vừa qua. Còn đối với ASEAN thì sao? ASEAN là một tập hợp các quốc gia Đông Nam Á khó kết hợp, vì mỗi nước đều có một cái quyền lợi riêng khác biệt với Trung Cộng. Cũng như chủ trương của Trung Cộng là muốn nói chuyện tay đôi với từng quốc gia một mà thôi. Còn đối với Ấn Độ, Nhật, Úc, Tân Tây Lan thì những bước kết hợp nghiên cứu thăm dò dầu khí đặc biệt gần đây nhất với Ấn Độ thì cho thấy cái bước đầu của cái hợp tác kinh tế và lần tới quân sự này sẽ qua cái việc mà bán cho Việt Nam một số vũ khí để bảo vệ biển. Đó là một cái bước đầu tiên đối với Ấn Độ. Và Nhật và Úc, Việt Nam cũng cần tạo thêm nhiều cái niềm tin cho hai quốc gia này bằng cái quyết tâm chống Trung Cộng. Nói tóm lại, hiện nay Việt Nam cần một cái liên minh quân sự với nhiều quốc gia khác để làm đối trọng với sức mạnh quân sự hiện tại của Trung Cộng. Nhưng mà rốt ráo hơn nữa, ngày nào Cộng sản Việt Nam còn dính liền, còn lệ thuộc Trung Cộng thì khó có quốc gia nào, thưa anh, có thể nào liên minh với Việt Nam được. Và ngắn gọn hơn nữa, Việt Nam có thể liên minh được với các quốc gia trên khi nào không còn sự hiện hữu của cơ chế chuyên chính vô sản phi nhân của Đảng Cộng sản nữa, thưa anh.
Vâng, thưa tiến sĩ, chúng ta cũng đã quá giờ rất là nhiều. Và lập luận của ông có thể cho chúng ta hé mở một phần nào hy vọng. Chỉ mong là người Việt trong nước và hải ngoại ý thức rõ vai trò của người con Việt trước nguy cơ Hán hóa của Trung Cộng. Xin ông kết luận cho buổi hội luận hôm nay.
Thưa anh, cái theo cái suy nghĩ của tôi, sở dĩ Trung Cộng trong mấy năm vừa qua phô trương lực lượng, tuyên bố đường lưỡi bò trên Biển Đông hay đem giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tất cả các việc đó chỉ nhằm hai mục đích. Thứ nhất, chỉ nhằm tập trung sự chú ý của thế giới vào vùng này mà không để ý đến những gì xảy ra trong nội địa Việt Nam qua việc chiếm đóng, tìm kiếm đất đai từ Bắc chí Nam bằng cách di dân, nắm trọn tất cả những cái kinh tế quốc phòng như năng lượng, hóa chất, sắt thép. Thứ hai, nhằm khơi dậy cái chủ nghĩa dân tộc cực đoan của người Hán để xoa dịu các bất ổn xã hội đang xảy ra ngày hôm nay do cái sự chênh lệch vì sức giàu nghèo trong nội địa nước Tàu. Thưa anh, 300 triệu dân Tàu sống dưới mức nghèo tuyệt đối là 1,25 người Mỹ Kim một ngày và 400 triệu dưới mức nghèo $2 một ngày. Thì như vậy, cái nguy cơ mất nước của Việt Nam rất gần và cái cánh cửa cơ hội để thoát khỏi móng vuốt của Trung Cộng càng khép nhỏ từng ngày nếu người dân Việt Nam không bắt tay vào sự nghiệp bảo vệ đất nước. Nếu chúng ta tiếp tục cho đảng Việt Nam thêm thời gian và để hoàn thành nhiệm vụ bán nước cho Trung Cộng, nếu chúng ta ngồi yên chờ đợi một vị cứu tinh đến từ nội bộ đảng Cộng sản Việt Nam, nếu chúng ta trông chờ sự quay đầu trở lại với quê hương của các thành viên của Bộ Chính trị và Trung ương Đảng Việt Nam, và nếu chúng ta mãi mãi vô cảm xem cái chuyện đất nước không phải là trách nhiệm của mình mà là của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì thưa anh và nhiều cái nếu khác, để mà không phải làm gì thì Việt Nam chắc chắn sẽ bị xóa tên trên cái bản đồ thế giới trong một ngày không xa. Chứ vận mệnh đất nước không phải là do ý trời mà nằm trong bàn tay của người dân Việt, chỉ cần tỉnh giấc để nhận diện được giặc nội xâm và hạ quyết tâm. Và giặc nội xâm ngày hôm nay chính là Đảng Cộng sản Việt Nam, thì làm như thế may ra Việt Nam sẽ được thoát khỏi vòng nô lệ phương Bắc một lần nữa. Thưa anh, chúng ta sẽ phải làm gì bây giờ và ngay từ giờ phút này? Ngày nào mà còn Đảng Cộng sản Việt Nam tồn tại, ngày đó Trung Cộng sẽ tiếp tục nuốt trọn quê hương từ Biển Đông cho đến toàn cõi đất nước Việt Nam. Do đó, việc Đảng Cộng sản Việt Nam là con đường duy nhất để chống Tàu mà thôi. Xin cảm ơn anh và xin hẹn quý vị trong chương trình Tiếng Nói Da Vàng lần tới.
Chương trình Tiếng Nói Da Vàng cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và mong gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh mỗi tuần vào ngày thứ Bảy cũng từ 4 giờ 30 cho đến 5 giờ chiều trên ban tần 1600 AM của Radio Dallas. Xin trân trọng kính chào và kính chúc quý vị một ngày thật an vui.
Yêu đất nước tôi nằm phơi phới bên bờ biển xanh, ruộng đồng vun sóng ra chung dương.